đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương bát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dâng quê đời này, lướt ngàn mây những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, dù đường bay xưa gió mưa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn thiên di.
Dạ vâng, Quốc Duy Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được kính chào quý vị khán thính giả Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý vị khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh sẽ được thực hiện trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Tịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 8 năm 2023, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu qua hệ thống PowTalk để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây. Quốc Duy xin giới thiệu với quý vị khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh ạ.
Trời, Quốc Duy thân mến thưa anh.
Nóng quá hả chú hả?
Chuyện nóng là chuyện bình thường thưa anh. Yeah. Chúng ta đang thực hiện chương trình từ cánh đồng mây như anh nói vào cuối tuần thứ ba của tháng 8. Và nếu ở Texas này không nóng 100 độ mỗi ngày thì không phải là sức cao bồi Texas thưa anh. Nhưng cũng có những nơi không nóng vì thời tiết, nhưng có ngọn lửa chiến tranh đã thiêu đốt những nơi mà chiến tranh là sự xung đột, là từ sự mâu thuẫn ý thức hệ giữa các tư tưởng và quyền lợi khác nhau. Nguyên nhân của những mâu thuẫn này xuất phát từ tham vọng riêng của từng thực thể con người. Khi những tham vọng này đối chọi với nhau đến mức độ căng thẳng thì cao độ chiến tranh xảy ra. Chiến tranh vẫn là sự tiếp tục chính trị của một quốc gia và của những người trong giai cấp cầm quyền. Và người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này từ xứ Hoa Kỳ, Texas. Xin gửi về phía bên kia biển nước Việt Nam lời chào đến bà Phó Đại sứ Ukraine, bà Natalia Zinkania. Thưa bà, nếu bà Phó Đại sứ nghe được tôi ạ.
Vâng, kính chào ông Minh. Kính chào quý khán thính giả. Tôi rất vui được trở lại với chương trình và lần nữa nghe giọng nói của ông Minh.
Tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Tôi cũng rất vui được thưa chuyện lại với bà sau một thời gian lâu dài, và nhất là tìm hiểu về tình trạng của nước Ukraine của bà ngày hôm nay. Thứ nhất là hỏi về thời tiết Hà Nội và sức khỏe của gia đình bà như thế nào, thưa bà Natalia.
Tôi và gia đình vẫn là ok, xin cảm ơn em. Còn ở Hà Nội thì thời tiết hôm nay là mưa nhiều, nhưng tôi vẫn thích đỡ nóng, không ạ? Thỉnh thoảng ở Hà Nội chưa bóng quá thì khó chịu, cứ ở nhà không dám đi vòng ngoài chơi.
Ở mọi nước như ở Việt Nam hay ở bên Ukraine, bà thường nghe ở Hà Nội người ta nói cái câu là thời thế tạo anh hùng hay anh hùng tạo thời thế. Ông Tổng thống của nước bà, ông Zelensky, trước kia là một diễn viên hài. Bây giờ ông đã trở thành một nhà chính trị gia nổi tiếng ở trên thế giới này qua cuộc chiến tranh và qua cuộc hướng dẫn người Ukraine và nước Ukraine đang trải qua những cái đau khổ về chiến tranh. Bà có nhận định gì, nhận xét gì về ông Tổng thống của bà hay không, thưa bà Zinkina?
Dạ, Tổng thống Volodymyr Zelensky là đại diện cho dân tộc Ukraine. và cũng như cả thế giới biết về Zelensky, thì cả thế giới biết về dân tộc nhất của tôi. À, dù là diễn viên hài Ukraine hoặc là ca sĩ nhỏ hay là thầy giáo hay là y tá hay là nhân viên văn phòng đều là chiến binh trên mặt trận bảo vệ Ukraine, mặt trận thực tế hoặc mặt trận ngoại giao, văn hóa, giáo dục, y tế hay mặt trận nào khác, ai cũng làm mọi thứ để giúp Ukraine bền vững trước sự phản lược của Nga. Và khi mình nói đến tổng thống Ukraine, thì mình nói đến một người Ukraine dũng cảm, anh hùng tạo thời thế, nổi tiếng trên thế giới, là biểu tượng của cuộc đấu tranh, của cái chuyện chống lại cái ác.
Thưa bà, cách đây một tuần hay hai tuần, tôi có theo dõi những sinh hoạt trên thế giới, đặc biệt là tình hình chiến tranh tại Ukraine, và nhất là tại Ukraine vì tôi đã dự tính trong những ngày hôm qua trước nữa là sẽ nói chuyện với bà. Bà biết có một cái hội nghị tìm kiếm hòa bình cho Ukraine tại Ả Rập Saudi. Và tôi nghĩ ông Zelensky đã đại diện cho nước Ukraine của bà một cách thành công ở hội nghị này. Bà có biết thêm gì về cái hội nghị tại Ả Rập Saudi giữa 40 nước và trong đó 10 người nhân vật quan trọng chính nhất đó là Tổng thống Zelensky của Ukraine. Bà có tâm tình gì không thưa bà Zelensky?
Trên đây cái hội nghị này thì không có sự tham dự của Tổng thống mà có sự tham dự của Andriy Yermak. Và cái cuộc họp của tại diễn ra là cuộc họp thứ hai của các cố vấn chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia. Cuộc họp đầu tiên đã diễn ra vào cuối tháng 6 còn cuộc họp diễn ra rất quan trọng đối với Ukraine vì sự tham gia của các quốc gia tinh nhuệ những đồng minh truyền thống của Ukraine phương Tây, họ tham gia trong việc thảo luận về các nguyên tắc khôi phục hòa bình. Các quốc gia như Trung Quốc, Indonesia, Ai Cập, Brazil, Zambia cũng có ý kiến riêng của họ mà các bên tham gia cần biết. Và Ukraine đã trình bày cái triết lý tình điểm của công thức hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Cộng thức này được hình thành trong quá trình thăm vấn kéo dài ở nhiều cấp độ khác nhau, phản ánh lập trường của đa số các quốc gia tham gia thực hiện sáng kiến hòa bình này. Và các quan điểm được bày tỏ bởi những người tham gia đã chứng minh cam kết của các quốc gia đối với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và sự bất khả xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia vốn là cơ sở của công thức hòa bình. Và còn đại đa số các đối tác đã nhấn mạnh rõ ràng sự cần thiết phải rút quân đội Nga khỏi lãnh thổ Ukraine và không thể chống ban chiến tranh dưới mọi hình thức, vì điều này sẽ chỉ tạo thêm thời gian để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới vào lãnh thổ Ukraine. Và còn một tín hiệu quan trọng là sự tham gia của Trung Quốc. Thứ nữa, đại diện của Trung Quốc đã bày tỏ sự sẵn sàng tiếp tục tham gia thiệu định giàn này. Ukraine nhiều nhất trong số tất cả các quốc gia mong muốn có hòa bình trên lãnh thổ của mình. Nhưng điều quan trọng là có sự hiểu biết rõ ràng là một nền hòa bình thực sự và lâu dài phải công bằng. Ở bên Ukraine là vì lợi ích của toàn thế giới, bởi vì sự tiếp tục xâm lược của Nga sẽ gây ra những hậu quả tăng khốc đối với nền kinh tế toàn cầu, lĩnh vực xã hội, môi trường, hệ thống an ninh quốc tế và luật pháp quốc tế.
Thưa bà Zinkina, bà nói và tôi thông cảm được những điều bà nói, vì chính cá nhân tôi ngày xưa đã là một chiến sĩ không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và ngay trong chiến tranh, lúc nào lòng chúng tôi cũng muốn được hòa bình trong danh dự như bà mới nói. Có điều đặc biệt là tại Ukraine, chúng tôi chưa thấy một đám quân đánh thuê nào. Chưa thấy đám quân đánh thuê đến để đánh thuê, đánh giúp cho Ukraine. Nhưng bên Nga có cả hàng trăm triệu người như vậy đã mướn một đám quân đánh thuê. Và cái người cầm đầu là theo tôi biết là ông Wagner, bây giờ hình như là ông ta không còn ở đây nữa. Điều này có đúng hay không? Và theo tôi nhận được cái tin vui đó là Ukraine mới giải phóng được cái làng Yuzhoshin. Tôi không biết là tôi phát âm như vậy có đúng không? Yuzhoshin ở phía nam, và mới đánh sập một cái cây cầu quan trọng ở bên Kremlin. Hai cái điều này nó có quan trọng đối với những người dân Ukraine và những người chiến sĩ Ukraine hay không, thưa bà Zelensky?
Cái nhóm Wagner thì theo tôi biết thì đúng là họ không còn bán cho Nga đâu rồi nào nữa. Nhưng mà điều đáng lo ngại là vì hiện có khoảng 6.500 thành viên nhóm Wagner ở Belarus, và sự hiện diện của họ để thêm rủi ro an ninh cho các nước láng giềng là Litva, Ba Lan, các đồng minh NATO và những nước láng giềng của Belarus đã tăng cường các biện pháp an ninh sẵn sàng đối phó với mọi hành động khiêu khích. Và tôi cũng muốn nói thêm về vấn đề Wagner. Wagner là một tổ chức khủng bố, và Nga là nhà tài trợ nhà nước của tổ chức này. Vì vậy, 11 quốc gia và tổ chức quốc tế đã công nhận rằng Nga là nhà tài trợ khủng bố hoặc là quốc gia khủng bố, trong đó là Hội đồng Nghị viện Hội đồng Châu Âu, Hội đồng Nghị viện NATO, Nghị viện Châu Âu và các nước Litva, Latvia, Estonia, Ba Lan, Séc, Hà Lan, Slovakia và Ukraine. Và đó là việc tất cả các nước cần làm về ngăn chặn hoạt động khủng bố toàn cầu. Và giải phóng cái làng Urozhaime, đúng là Urozhaime, nói là mẹ ở vùng Donetsk. Nói có thể đầy hai nghìn sinh sống mà tiếp tục chiến toàn diện và đã bị quảng trang một Nga chiếm giữ vào tháng 3 năm ngoái. Làm có tầm quan trọng chiến lược trên mặt trận Donetsk và hiện tại phóng làm này các nhận dẫn quân đội Ukraine sẽ dần dần đánh đuổi những kẻ xâm lược Nga khỏi tất cả các lãnh thổ Ukraine. Của Ukraine thì là một công trình được xây dựng bất hợp pháp, đóng vai trò quan trọng đối với hậu cần cho quân đội Nga ở Crimea để chiến đấu và an ninh Nam Ukraine. Nếu có đạt được nhiên liệu thiết bị quân sự cần thiết để quân đội Nga tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược của mình, và mình cắt đứt đường cung cấp này thì có ý nghĩa lớn đối với tình hình trên mặt trận.
Thưa bà Zinkina, bà đã ở nước Việt Nam thân yêu của tôi được 11 năm. Bà đã học và nói tiếng Việt Nam chúng tôi được khoảng chừng gần 20 năm. Chúng tôi cảm ơn tiếng nói rất là rõ ràng của bà. Người Việt Nam tại Việt Nam rất thương mến nước Ukraine. Người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ này, người Việt Nam di xứ, lưu xứ không có quê hương như chúng tôi, không được ở quê hương chúng tôi, cũng vẫn là thương mến nước Ukraine. Bằng chứng là có một ca nhạc sĩ của nước bà, đó là bà Lindema Chuk đã đến đây trình diễn những buổi hòa tấu để gây quỹ, và những người Việt Nam tại Hoa Kỳ này ủng hộ rất là nhiều. Nói về nước Ukraine và nói về bà 11 năm, câu hỏi này tôi nghĩ nó không cần phải hỏi nhưng tôi vẫn hỏi bà vậy. 11 năm từ nước Việt Nam nhìn về phía bên Âu Châu, nước của bà đang ở trong chiến tranh. Bà có sự suy nghĩ gì, có cảm tình gì với quê hương của bà, và bà điều mong ước của bà là điều gì, thưa bà Zinkina?
Tôi hết sức lo lắng cho đất nước mình và cũng rất nhớ nhà. Đây là kỳ thứ hai của tôi ở Việt Nam. Những kỳ thứ nhất là những năm 2001 đến 2008. Và lúc đó năm nào tôi cũng đã về thăm bố mẹ. Còn những kỳ này tôi đã bắt đầu vào tháng 8 năm 2019. Và từ đó tôi chưa từng về. Năm 2020 là Covid, không về được. Năm tiếp theo vẫn là Covid. Còn năm 2022-23 tại chiến tranh thì tôi không dám về vì có con nhỏ, như vậy là nguy hiểm đối với con. Nhưng kỳ thứ hai thì tôi rất thích quan tâm và tôi cũng chưa biết được gia đình lúc đi về sẽ như thế nào. Thì khó nhất đối với cá nhân tôi hiện nay là trạng thái không chặt chẽ. Tức là khi không người sống có gia đình thì người thường có tầm nhìn về tương lai mình, công việc mình sẽ như thế nào, gia đình sẽ ở đâu, con mình sẽ đi học ở đâu, vân vân. Nga đã tăng cấp tầm nhìn này của tôi cũng như tầm nhìn về tương lai của mỗi một gia đình Ukraine. Hiện tại cũng như mỗi một người Ukraine chỉ có một tầm nhìn ngắn là chúng tôi cần phải làm mọi thứ có thể để mong chiến thắng của Ukraine đến gần hơn, để tạo ra tương lai an toàn cho thế hệ tiếp theo của người Ukraine.
Trước khi tôi đặt câu hỏi tiếp với bà, tôi muốn báo tin cho bà biết là có một người thính giả ở đâu đó tôi không biết tách vào cho tôi là xin gửi lời chào đến bà Phó Đại sứ Zinkina. Chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình thực sự cho quê hương của bà. Đó là một người thính giả đang nghe gửi lời chào đến bà và nói sẽ cầu nguyện cho nền hòa bình của quê hương của bà. Thưa bà, chiến tranh Ukraine, nếu tôi nhớ không lầm, nó bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Và thời gian bây giờ đã được 18 tháng. Lần trước tôi được thuyết chuyện với bà có tâm tình với tôi là chúng tôi sẽ bảo vệ đất mẹ bằng mọi giá, bằng mọi giá. Câu hỏi được đặt ra là dĩ nhiên bà vẫn cầu nguyện cho quê hương bà, vậy chúng tôi cũng cầu nguyện vậy. Nhưng câu hỏi về chính trị là làm thế nào để kết thúc chiến tranh tại Ukraine? Vì kinh nghiệm ở Việt Nam chúng tôi cho biết là càng đánh lâu chúng ta càng mất nhiều người, càng chết nhiều người. Và nhất là Ukraine không phải là một nước lớn lắm và cũng không có nhiều tài nguyên lắm, đều cậy trông vào, đều nhờ vào những vũ khí từ các nước Tây Phương, trong đó có Hoa Kỳ. Nếu càng đánh lâu cái sự giúp đỡ này càng giảm đi, cái điều đó có là một điều lo ngại cho bà và lo ngại cho chính phủ Ukraine không, thưa bà Zinkina?
Trước hết tôi xin cảm ơn khán giả đã gửi lời chào và lời chúc tôi hòa bình với Ukraine. Cảm ơn. Về vấn đề ông bạn thì sự đứng vững lâu ngày của Ukraine sẽ không có nếu không có sự giúp đỡ của toàn thế giới. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 là ngày nhân đạo thế giới. Và tôi muốn nói riêng về sự hỗ trợ nhân đạo của cộng đồng người Việt Nam dành cho người Ukraine trong 18 tháng cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine. Xã hội dân sự tại Việt Nam quyên góp được khoảng 300.000 đô la Mỹ được chuyển giao theo các hướng nhân đạo giúp người Ukraine. Người Việt kiều ở nhiều nước gồm nước Mỹ đã gửi 35 chuyến hàng từ thiện đến Ukraine thông qua trung tâm điều phối tại Ba Lan. Việt Nam đứng thứ 5 trong số các quốc gia có tình nguyện viên hỗ trợ người Ukraine trên nền tảng điện tử EDOPOMOHA. Thêm nữa, chính phủ Việt Nam đã cung cấp tài trợ tài chính cho Ukraine với số tiền 5.000 đô la Mỹ. Dân Ukraine đánh giá rất cao sự hỗ trợ này và luôn luôn biết ơn. trả lời câu hỏi ông về làm thế nào để kết thúc chiến tranh. Thì theo tôi chỉ có một cách là mọi thứ cần thiết để đảm bảo rằng cái giá phải trả cho chiến tranh của Việt Nga là quá cao. Để đảm bảo việc này thì cần phải có sự thống nhất giữa càng nhiều nước trên thế giới. Và tính trình lập không phải là câu trả lời cho chủ nghĩa khủng bố nhà nước của Nga, mà tất cả chúng ta đều chứng kiến. Còn nếu muốn so sánh thì chúng ta so sánh sự tương đồng giữa các cuộc chiến, tức là so sánh cuộc chiến này với thế chiến thứ thế chiến thứ hai, sự hỗ trợ của đồng minh càng nam càng tan thì mới giành được hòa bình. Cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine hôm nay ảnh hưởng đến mọi quốc gia trên thế giới, phá vỡ nền tảng của hiến chương Liên Hợp Quốc, làm suy yếu an ninh của mọi quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Chỉ có sự đoàn kết quốc tế và phản ứng thống nhất mạnh mẽ trước hành động xâm lược chống lại các quốc gia có chủ quyền mới có thể bảo vệ được thế giới khỏi những nỗ lực tiếp tục sử dụng vũ lực vi phạm các nguyên tắc cơ bản của việc cùng tồn tại trong thế kỷ 21.
Thế mà nếu tôi đi ngược lại lịch sử của nước Ukraine như tôi đọc được, Ukraine ngày xưa là một phần của Liên bang Xô Viết. Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ thời ông Gorbachev và ông Yeltsin, Ukraine đã tách riêng ra thành trở thành một quốc gia. Phần nhập đề luân khởi của tôi ngày hôm nay, tôi có nói nguyên nhân của chiến tranh là từ tham vọng của từng nhóm người hoặc của từng chính quyền. Người Tây Phương đã đánh sai, nghĩ sai về Putin. Putin là Tổng thống Nga, là sẽ không đánh Ukraine. Người Tây Phương cũng đã đánh giá sai. Sai là người ta không nghĩ là Ukraine có thể đứng vững được cho tới bây giờ, sau 18 tháng. Tôi vẫn hỏi lại, lý do nào mà Putin xua quân đánh chiếm Ukraine? Và chắc chắn tôi cũng trả lời cho câu hỏi thứ hai của tôi là lý do nào người Ukraine có thể đứng vững được tới ngày hôm nay? Tôi trả lời trước dùm cho bà là vì lòng yêu nước, vì lòng yêu quê hương của người dân Ukraine. Nhưng tôi vẫn hỏi câu thứ nhất, tại sao nước Nga lại đánh chiếm một cái phần đã ở trong cái liên bang của mình cách đây 20-30 năm? Bà trả lời tôi câu thứ nhất đi, thưa bà Zinkina.
Lý do Nga muốn chiến đấu Ukraine là cũng không liên quan đến cái việc chiến đấu, mà nó liên quan đến việc Nga muốn phá hủy cả dân tộc. Nga không muốn nước Ukraine tồn tại như một quốc gia riêng. Nga ốt chết người Ukraine vì văn hóa Ukraine, vì dân tộc Ukraine. Nga rất là tự do, dân chủ. Và Nga không biết sống với cái nền dân chủ. Nên Ukraine tự do, dân chủ là cái mối đe dọa đối với Tổng thống Putin, đối với Nga bây giờ. Nên thưa tôi, đó là lý do chính của Nga muốn tấn công, muốn chiến đấu, muốn phá hủy Ukraine.
Bà ở Việt Nam chắc chắn bà đã nghe cái câu nói thường khi bà đi làm việc với người Việt Nam, đó là cá lớn đớp cá bé, cá lớn ăn cá bé. Trong vòng câu hỏi này nó có lẽ nó cũng dính líu gì đến Ukraine đấy. Trong vòng một tháng hay khoảng 1-2-3 tuần gì nữa, ông Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden sẽ đến Việt Nam. Họ làm cái gì chắc tôi cũng không biết, bảo cũng không biết. Và người thứ hai, sau khi ông Joe Biden rời khỏi Việt Nam, 1-2-3 tuần sau ông Putin sẽ đến Việt Nam. hai con cọp lớn nhất trên thế giới này gặp nhau ở một nơi, chắc là có bàn tính chuyện gì đấy. Bà có nghĩ là hai người này, hai chuyến này đến Việt Nam, Ukraine sẽ là một trong những nghị trình mà họ đề cập đến hay không, thưa bà Dinh Kina?
Không, tôi nghĩ là chắc chắn là như thế. Ukraine, nó ai cũng nói chuyện về Ukraine bởi vì chiến tranh của Nga chống lại Ukraine có ảnh hưởng lớn đến toàn thế giới. Thế đây là anh nói đúng.
Quyết định giao vũ khí mới gần đây, chắc chắn là bà theo dõi, là nhân viên ngoại giao cấp lớn, bà theo dõi và biết các nước Mỹ, Pháp và Đức đã giao những vũ khí tối tân cho Ukraine như những xe tăng, những xe bọc thép. Hay ngày hôm qua tôi có đọc là chính phủ Hoa Kỳ chuẩn bị giao chiến đấu cơ tối tân nhất của họ là chiếc F-16. Các nước tôi vừa mới nhắc đến, Mỹ, Pháp, Đức cũng đã giúp cho rất nhiều máy bay không người lái. Thì bây giờ tốt, không sợ chết như tôi ngày xưa phải lái sẽ chết. Và những hỏa tiễn tầm nhiệt như Ukraine, những điều này làm cho quán cân một phần nào chiến tranh ở Ukraine nghiêng về phía Ukraine. Nhưng mà tôi đọc được là có những ngày Nga nó bắn vào Ukraine cả 20.000 quả đại pháo, mà Ukraine chỉ có thể bắn trả lại được 6 hay 7.000 quả đại pháo. Điều chênh lệch này có là một trong những sự lo lắng của những người cầm quyền tại Ukraine bây giờ, dù rằng có những chiến đấu cơ tối tân như F-16 sẽ đến, không biết bao giờ sẽ đến. Xe tăng sẽ đến, không biết bao giờ sẽ đến. Người dân Ukraine yêu nước mình cũng không có nhiều lắm. Về vấn đề vũ khí cũng không có nhiều lắm. Bà có lo nghĩ về sự chênh lệch này không, thưa bà Dinh Kina?
Tất nhiên chiến lược này là chiến lược lớn, nhưng chống lại tất cả các tỷ lệ cược, không biết là tôi sẽ dùng chiến lược đúng không, tôi muốn nói là against all odds, quân đội Ukraine tiếp tục tiến lên phía trước và tiếp tục giải phóng đất Ukraine, vì chúng tôi đảm bảo vệ quê hương của mình, ngôi nhà của mình, gia đình mình, nên mình mạnh hơn kẻ phản lược gấp mấy lần. Và tôi đợi cuộc chiến này, tôi đã bao nhiêu lần nghe viện trợ phương Tây sẽ giảm, nhưng càng tháng nó càng tan, và càng nhiều thỏa thuận được đặt, càng nhiều nước hiểu rằng chiến thắng của Ukraine mang ý nghĩa giữ gìn trật tự và hòa bình thế giới, bởi vì kẻ phản lược không thoát khỏi sự trừng phạt cho tội ác của mình.
Là đại sứ Ukraine tại một nước cộng sản, có rất nhiều sự liên hệ với nước cộng sản Nga Xô. Công việc của bà có khó khăn không? Có gặp trở ngại không, thưa bà Dinh Kina?
Nói chung vẫn bình thường anh. Anh Minh, mình vẫn tổ chức được một số sự kiện mà mình muốn, và tất nhiên là mình muốn Việt Nam lệ vào phía Ukraine hơn, nhưng mà vẫn hiểu được lập trường chống lại của Việt Nam.
Bà có nhiều sinh hoạt với những người Việt Nam tại Hà Nội và những nơi như ở Sài Gòn bà đi vào. Tôi chắc chắn là mỗi lần như vậy bà mặc chiếc áo dài Việt Nam vẫn rất là đẹp, thưa bà. Bà có nhìn thấy, bà có cảm. Dạ, bà mặc áo dài Việt Nam đẹp lắm. tôi đưa nhiều cái hình của bà lên trên cái trang nhà của tôi lắm, nhưng tôi muốn hỏi câu là cho nó nhẹ nhàng đi một chút đã. Bà đi sinh hoạt, bà đi làm việc tại các nơi, bà gặp những người Việt Nam, bà có cảm nhận được cái tình yêu của người Việt Nam đối với nước Ukraine qua bà hay không, thưa bà Dinh Kina?
Rất nhiều năm tôi sống ở Hà Nội, thì càng nhiều năm, càng nhiều bạn Việt Nam tôi có, và đây không chỉ ở Việt Nam đâu mà mà cả khắp thế giới, ở các nước châu Mỹ, Canada, Úc, nước Mỹ thì cũng có nhiều rồi, gồm cả ông Minh. Thế tôi thấy là nước nào còn nhiều người Việt cũng rất thân thiện, đoàn kết, thông cảm với người khác. Và người Ukraine may mắn có sự ủng hộ của người Việt Nam, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu, và sẽ luôn luôn nhớ trái tim của các bạn đã mở ra cho chúng tôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây, được phát đi từ đài Sài Gòn 1160 AM qua diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt. Chương trình này được truyền đi toàn cầu, và tôi thưa với bà Dinh Kina này là chương trình này đang trực tiếp được truyền thanh vào Việt Nam. Trên đường dây chúng tôi nhìn thấy con số Facebook rất là nhiều người đang theo dõi chương trình này thưa bà. Nếu hỏi xong tâm tình của người Việt Nam xong, tôi xin đi trở lại vấn đề Ukraine. Chiến tranh Ukraine sẽ đi về đâu? Sẽ đi về đâu? Tổng thống Zelensky có tuyên bố là mục tiêu của Kyiv là không chỉ là ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, mà còn giành lại tất cả những phần lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng, mà Nga đã lấy. Điều này, câu hỏi của tôi là đồng ý cái điều tuyên bố của ông Zelensky, nó là một điều tốt của một tổng thống phải nói như vậy. Nhưng với tôi là một người ở ngoài nhìn vào, nghe ông tổng thống nói như vậy, tôi hỏi bà là điều này có khả thi không? Điều này có thể thực hiện được không, thưa bà Dinh Kina?
Tôi rất tin tưởng với lực lượng vũ trang Ukraine của mình. Từ đầu chiến tranh toàn diện, chúng ta đã chứng kiến biết bao bao nhiêu chiến công và cảm của quân đội Ukraine, và cả những điều tưởng chừng như không thể, nhưng không thể đánh chiến quân chủ toàn dương Moskva. Tuy nhiên tổ này hiện đang ở dưới đáy biển, tưởng chừng như không thể đánh chúng xuyên rổ Crimea, nhưng nó lại bùng cháy lên tới mấy rồi. Có vẻ không thể đánh được đến thủ đô của Nga. Nhưng nơi những máy bay không người lái thì xem bay bên đó. Tuy nhiên không thể chống lại sức mạnh quân sự của Nga, nhưng Ukraine đã kiên trì và gian tranh lại lãnh thổ của mình. Ukraine đã giải phóng gần một nửa lãnh thổ do lực lượng Nga chiếm đóng market từ khi bắt đầu chiến tranh toàn diện vào tháng 2 năm ngoái. Ngày nay, sự tiến bộ của Ukraine trở nên phức tạp hơn trong bởi vì Nga đã nhìn dài đặc và phong thủ nhiều lớp kéo dài tới 40 km. Tuy nhiên, chúng tôi dần dần tiến về phía trước. Một khu dân cư và phải hơn 240 km vuông đã được giải phóng kể từ khi bắt đầu các hoạt động phản công vào tháng 6 năm nay. Thế quan trọng là không chỉ người Ukraine cưng cường bảo lực lượng vũ trang mình, mà cả các đối tác quốc tế của Ukraine cũng thế. Và vì sự tin tưởng đó, Ukraine nhận được viện trợ quân sự để quân đội Ukraine có thể giải phóng được đất mình.
Người tôi muốn thưa với bà một lần nữa là người điều khiển diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa đang mang chương trình này đi toàn cầu, nói tách vào cho tôi gửi lời chào đến bà đại sứ Natalia Zinkina. Bà nói tiếng Việt Nam giỏi quá. Chúng tôi xin gửi lời chào bà và chúc lành cho quê hương bà. Đó là người điều khiển chương trình diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa nói với bà như vậy. Thưa bà, tôi muốn hỏi một câu nữa, có thể nó cũng tôi không biết là nó có khó khăn hay không, nhưng mà tôi vẫn cứ hỏi thôi. Chiến tranh Nga và Ukraine sẽ đi về đâu? Có nhiều người nói rằng, có những nhà phân tích đã nói là chiến tranh Ukraine có thể nó có ba hướng nó sẽ tiến tới. Điều thứ nhất là có thể Nga sẽ chiến thắng. Điều thứ hai là có thể Ukraine sẽ chiến thắng. Hoặc một kịch bản thứ ba có thể xảy ra là cả hai bên đều rơi vào một chỗ tình trạng bế tắc, tiếp tục đánh nhau mãi. Nếu trường hợp thứ nhất xảy ra, Nga sẽ chiến thắng, thì có thể dẫn đến nguy cơ khối NATO, khối Bắc Đại Tây Dương sẽ trực diện với nước Nga. Trường hợp thứ hai là nếu Ukraine sẽ chiến thắng, có thể sẽ dẫn đến chiến tranh hạt nhân, chiến tranh nguyên tử. Và điều thứ ba, nếu hai bên, tất cả bên Ukraine và bên Nga rơi vào tình trạng bế tắc, tất cả đánh nhau. Đối với tôi, điều suy nghĩ của tôi và câu hỏi tôi đặt với bà là, dĩ nhiên là nếu mà không đánh nhau thì tốt hơn, hòa bình thì tốt hơn. Nhưng còn đánh nhau đó là những người lái súng, những người làm súng, họ muốn như vậy mà. Bà có nghĩ là những cái việc mà còn đánh nhau ở Ukraine hay tất cả những nơi khác ấy đều là trong cái mục đích của những người làm súng, làm bán súng ở trên trái đất này? Mà nếu chỉ có những người làm súng, bán súng ấy, chắc chắn bà đã biết là chỉ có ba quốc gia lớn nhất làm điều này, kỹ nghệ chiến tranh này, đó là Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc. Liệu ba anh sản xuất súng này, họ có để cho dân của Ukraine bình an như dân Việt Nam chúng tôi ngày xưa cũng đánh nhau mấy chục năm hay không? Có thể có hay không, thưa bà Trinh Kina?
Nếu mà dự đoán về kết quả chiến tranh hoặc là cái thời gian diễn ra của chiến tranh thì mình sẽ dự đoán. Tôi cũng không nghĩ là các nước muốn cho chiến tranh này kéo dài, và những nước mà mạnh về cái việc sản xuất vũ khí, bởi vì cái ảnh hưởng nền kinh tế đối với thế giới nó lớn hơn. Và tôi nghĩ là có một kịch bản là thứ tư là Ukraine sẽ giải phóng lãnh thổ, Nga không ngừng cuộc chiến và vẫn tiếp tục bám phá lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa ở khung bố người gian và phá hủy tiềm năng kinh tế của Ukraine, và người Ukraine sẽ phải tiếp tục sống với hẳn sống một điên rồ này, sẽ phải tiếp tục tăng cường phòng thủ, nhanh chóng khôi phục lại những gì đã bị phá hủy, tiếp tục xem người thân và bạn bè. Nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng ngay cả trong một kịch bản như vậy, người Ukraine vẫn sẽ là một dân tộc tự do.
Thưa bà, tiếp theo cái câu tôi vừa mới hỏi đưa ra, đưa ba cái điều suy nghĩ. Bà biết và chúng tôi bên ngoài ngồi nhìn vào cuộc chiến, nhất là đối với những người Việt Nam chúng tôi sau những năm chiến tranh, cuộc chiến tranh tàn bạo xâm lăng của Nga đánh vào Ukraine. Hình như là Nga nó cũng chưa muốn hòa bình, và hình như là Ukraine cũng chưa có được hòa bình như mình muốn. Nhưng cách đây 1-2-3 ngày, tin tức trên mạng tôi đọc được là có một quan chức cao cấp của khối NATO, khối Bắc Đại Tây Dương đề nghị là Ukraine nên nhường lãnh thổ của mình đi. Và chúng tôi sẽ nhận Ukraine vào thành viên khối NATO để chấm dứt chiến tranh. Điều này là một người trong quốc gia chiến tranh ngày xưa. Cái điều này là một cái sự đề nghị đó là một sự khốn nạn của một người nước ngoài bắt một nước để nhường đất của mình cho nước khác để có hòa bình. Không phải như vậy. Tôi chắc chắn là bà cũng như chính quyền Ukraine họ đã tức giận về cái điều này. Cái điều đó có đúng hay không, thưa bà Trinh Kina?
Tôi đã đọc là cái đại diện NATO là anh Trần Tân Trân, thì anh đã chứng đối về những người nói đối rồi. Có lẽ khi mình đang ở bên ngoài, đang ở xa những nơi chiến tranh thì mình chưa hiểu được sâu vấn đề, thì có thể nghĩ đến việc đánh đổi mạng sống của một số người khác mà mình không còn biết. con nó nhớ là những nơi mà ví dụ bố mẹ của ông Johnson này sinh sống, thì liệu ông ấy có vậy để ý chứng nhận lãnh thổ không? Và tôi muốn nhấn mạnh rằng vấn đề không chỉ là về vùng đất mà còn về những người sống ở đó. Khi các lực lượng Ukraine giải phóng Bucha, Irpin vào mùa xuân năm ngoái, hoặc Kliman, Izum, Kherson vào mùa thu, thì chúng tôi đã phát hiện ra những nguyên mộ tập thể với 200 thành viên đàn ông, con nữ, phụ nữ và trẻ bị tra tấn, thảm giết, nhà cửa của họ bị cướp phá đốt cháy. Và một ví dụ gần đây nhất về tấn công trọng của Viện Giảng Giải Phóng Nga một lãnh thổ của Ukraine, không chỉ đối với Ukraine mà cả đối với khu vực. Đó là cái sự kiện vào ngày 6 tháng 6 khoảng quan trên đống Nga đã cho nổ tung quân đập tại nhà máy thủy điện Kakhovka, dẫn đến hậu quả là thảm họa sinh thái và nhân đạo lớn nhất tại châu Âu trong nhiều thập kỷ. Hậu quả của nó thật khủng khiếp, và lý do của nó chính là việc Nga chiếm đóng các lãnh thổ của Ukraine, và thế giới sẽ phải đối mặt với bao nhiêu thảm họa nữa trong khi lực lượng quân sự Nga đứng còn ở Ukraine. Hãy nhớ là Nga vẫn giữ nhà máy điện tử nhà máy điện hạt nhân của Zaporizhzhia, và thế thông tin của tin báo Ukraine thì kể chiếm đóng đã đặt chất nổ trên mái của nhà máy. Kẻ giam bộ không bao giờ quan tâm đến nơi việc tạo tổng tất tay và những người sống trong lãnh thổ mà nó xâm chiếm. Và mục tiêu, như tôi đã nói, mục tiêu cuối của Nga là chấm dứt sự tồn tại của Ukraine để tích cách là một quốc gia đoàn dân tộc. Và đó là lý do tại sao chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ những bọn đất đai nào, bởi vì đó không phải là một lãnh thổ mà là cuộc sống của những người Ukraine đó. Những người phải đối mặt với nạn hủy diệt môi trường, nạn diệt chủng dưới sự chiếm đóng của Nga.
Thưa bà, tôi làm chương trình từ cách đường mây này trên đài Sài Gòn Dallas 1160 AM lâu lắm rồi, nhưng mà chưa bao giờ tôi nhận được sự ủng hộ của những người thính giả đang nghe chương trình của bà với tôi qua đài này. Người điều hành diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam báo cho tôi biết là diễn đàn nhiều người tích vào là chúng tôi ủng hộ Ukraine, chính nghĩa luôn luôn sẽ thắng, chính nghĩa luôn luôn sẽ thắng. Có một câu người ta vẫn hỏi và vẫn nghe, có lẽ câu này tôi cũng đã hỏi bà cách đây gần một năm qua chương trình này. Từ Hà Nội nhìn về phía Ukraine, hay ngược lại từ Ukraine nhìn ra thế giới, có thấy ánh sáng cuối đường hầm không? Có thấy ánh sáng bình minh không? Có thấy ánh sáng hòa bình hay không, thưa bà Phó Đại sứ?
Thì người Ukraine không cần tìm cái ánh sáng không biết à? Ánh sáng thì nó chính ở trong tâm lòng của chúng tôi. Và lối ra đường hầm chiến tranh là chiến thắng của Ukraine, và những nước trên thế giới đang giúp chúng tôi tự tin đi theo hướng này.
Thưa bà, có lần hình như tôi nói chuyện với bà qua điện thoại là thế giới nói chung và Ukraine nói riêng phải chìm đắm trong những đau khổ, không phải không những vì tội ác của những kẻ xấu mà còn vì sự yên lặng của những người tốt. Chúng tôi cứ nghĩ là chương trình, đối với tôi thưa với bà là chương trình từ cánh đồng mây từ đài Sài Gòn 1160 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn là chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn văn thơ Lạc Việt, là những người tốt, thưa bà, những người tốt, những người đứng với chính nghĩa, những người đứng với bên cạnh với quê hương của bà. Và nó, như tôi nói với bà, chương trình này luôn luôn chúng tôi sẵn sàng dành thời giờ cho bà để nói được tiếng nói yêu quê hương Ukraine đi toàn cầu. Tôi ước gì là chúng ta có một nửa tiếng nữa để tiếp tục những chuyện rất là thương mến của quê hương. Nhưng chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi dành cho bà một đôi phút nữa để bà có tâm tình gì với đối những người Việt Nam trên toàn cầu, trong và ngoài nước đang theo dõi chương trình này. Và chắc chắn những người Ukraine sẽ được nghe chương trình này ngày mai. Ngày mai. Bà nói đi, khi bà nói tâm tình của bà đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình, thưa bà.
Dạ, ông Minh cũng đã hỏi xin của tôi về cái cậu nói về cái lỗi của người tốt. Thì tôi, ý kiến của tôi nó cũng không thay đổi. Anh ông Minh dùng đổ lỗi cho người tốt nhé. Chúng tôi kể cái trách nhiệm giữa kẻ xâm lược và mạnh gian của tội ác. Tất nhiên những người tốt cũng phải lên tiếng mà thực hiện các hành động để ngăn chặn tội phạm. Nhưng người nhân trợ tự chìm đám trong đau khổ chính là những kẻ xấu, mà là những người xấu chứ không phải những người tốt. Và kết thúc chương trình thì tôi xin chân thành cảm ơn ông Minh, xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, xin chân thành cảm ơn tất cả những người Việt Nam trong tâm khổ và trái tim được mở cho dân tộc Ukraine. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thưa bà Phó Đại sứ Natina Jinkina, tôi có cảm ơn bà Hà Nội khuya. Chương trình của bà rất là bận, nhưng nó dành gần một tiếng đồng hồ với chương trình Từ Cánh Đồng Mây qua đài, qua các diễn đàn. Bà biết cách đây 48 năm, người dân Việt Nam bị trôi dạt khắp bốn phương trời vì cuộc chiến Việt Nam giữa Mỹ, Nga và Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam tại miền Nam Việt Nam. Ngày mai đây, lúc nào đó, cuộc chiến tranh bất cứ nơi nào nó cũng sẽ tàn. Họ sẽ ký một hiệp định hòa bình cho nước Ukraine, cho người dân Ukraine ở đâu đó, ở đâu đó. Điều tôi nhìn xa, hay tôi nghĩ, cho là tôi nghĩ sai đi, nhưng tôi nghĩ là người dân Ukraine có thể cũng sẽ phải chịu đựng sự khốn khổ như người dân Việt Nam chúng tôi qua cuộc chiến giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc và các nước Tây phương tại Ukraine. Như bà đã thấy, như tôi đã thấy, nói chuyện nhiều, nó chiến tranh nó buồn, nhưng thôi để tôi nói cái này bà nghe nó vui hơn và cuộc sống, cuộc đời nó đúng hơn. Thưa bà, hoa đẹp, hoa thơm, hoa sẽ tàn, trăng lên trăng tròn, trăng lại khuyết. Người thề, người hứa, người vẫn quên. Người quyền, người thế rồi cũng hết. Giàu có, khó nghèo rồi cũng chết. Bà ở Việt Nam, một xứ có đạo Phật rất, rất là lớn rộng. Cảnh đời mọi nơi trên trái đất này đều là một sự vô thường, thưa bà. Đều là một sự vô thường. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến bà Phó Đại sứ Natania Zinkina đã dành thời gian rất là dài để tâm tình với tất cả người Việt Nam trên toàn cầu như tôi đã vừa mới thưa với bà. Chúng tôi như những người đã gọi vào đài, đã gửi vào đài, chúc lành cho quê hương bà và chúc lành cho sức khỏe của bà để tiếp tục con đường bà đang đi đại diện cho nước Ukraine tại Việt Nam. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong những chương trình kỳ tới, thưa bà. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Quốc Duy, Đại Sài Gòn, Đà Lạt, 11602M, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt bà Phó Đại sứ Natina Zinkina và chúc lành cho bà. Xin chào, tạm biệt quý vị.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và bà Phó Đại sứ Ukraine Natalia Zukina. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị có một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.
Mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui. về dừng lại mùa vui, sẽ bay về dừng lại mùa vui.